Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Áo Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, những điểm nổi bật của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 5 năm ngày Ngài được bầu chọn vào sứ vụ Thánh Phêrô cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám đông dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri." Kẻ khác nói: "Ông này thật là đấng Kitô." Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao?" Này Kinh Thánh chẳng nói: "Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David." Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt người, nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hình đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hình thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy." Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lĩnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó, nó không biết gì lề luật." Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hai ông cũng là người Galilea, hãy đọc Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilea." Sau đó, ai về nhà nấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, theo đoạn trình thuật của Thánh Gioan, dân chúng bất đồng ý kiến về Chúa Giêsu. Có người tin Chúa là đấng Kitô, có người thì không. Ngay trong nhóm biệt phái cũng có ý kiến khác nhau về Chúa. Có kẻ lên tiếng muốn bắt bớ người, nhưng có người thì nói lên tiếng nói lẽ phải. Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không? Chúa Giêsu đến nói lên tiếng nói chân lý, nhưng không phải ai đều để tâm lắng nghe chân lý. Ở đây, những người biệt phái là một trong những minh chứng. Vì sự huyền hoặc tự mãn với suy lý của mình, họ đã bịt tai, bịt tâm trí mình. Họ không tin vào Chúa, không đứng về phía Ngài, nhưng nghiêng về thứ nhận định mù quáng của họ. Họ chống Chúa Giêsu, và theo lẽ tự nhiên, họ sẽ ở chiến tuyến khác với những ai lên tiếng bênh vực Ngài. Chúa Giêsu mang bình an cho con người, nhưng chỉ những ai đón nhận Ngài, nghe theo lời Ngài, thì mới có được bình an đích thực. Những người chống đối, thậm chí muốn làm chuyện bất công với Chúa, bất chấp luật mà họ được hiểu, thì hẳn nhiên, bên trong những con người ấy, sự bất ổn đã xảy ra. Lương tâm họ không còn đủ độ tỉnh thức, nên họ dễ dàng mưu tính hại Chúa, và dễ dàng buông lời phỉ báng những ai tin vào Ngài. Chúa Giêsu đến để quy tụ, để cứu chữa, nhưng chỉ những người đón nhận Chúa mới dễ dàng hiệp nhất với nhau. Còn ngược lại, sự chia rẽ sẽ xuất hiện. Trong bối cảnh truyền thuật này, sự chia rẽ đã lộ diện. Chia rẽ vì không có tiếng nói chung, chia rẽ vì không phải tất cả tin vào Chúa. Cái đúng và cái sai không thể ở cùng một chiến tuyến. Sự ngay lành trong ý nghĩ không thể đứng cùng với sự mưu tính bất lương. Sự khiêm cung chân thành mở ra trước Chúa không thể cùng chung tiếng nói với thái độ ngạo mạn hẹp lòng trước đấng con người thờ kính. Chia rẽ vì đã có sự quay lưng với Chúa. Nhìn vào sự chọn lựa sai lầm của những người biệt phái năm xưa, để rồi chúng ta biết phản tỉnh cho chính mình. Chúng ta không đồng tình với điều không đúng, nhưng chúng ta không kết án cay nghiệt những ai đã hành động hoặc chọn lựa sai lầm, vì chỉ Thiên Chúa mới là đấng xét xử. Phân tích nguyên nhân sai lầm của người biệt phái năm xưa, để hôm nay chúng ta nhắc nhở mình sẽ phải làm khác. Khác với sự quay lưng của người biệt phái năm xưa, đổi lại hôm nay, chúng ta xin đi theo Chúa. Chọn Chúa và đi theo Ngài đòi hỏi sự xác quyết mạnh mẽ, vì đi theo Chúa là một hành trình ngược, ngược với con đường thế gian. Ở đâu đó, có thể như năm xưa, việc tin vào Chúa bị xem là điên rồ, và người có đức tin bị coi bị mê hoặc hoặc bị dụ dỗ. Nhưng nếu có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, chúng ta sẽ không sợ những quan ngại này. Lạy Chúa, giờ những cám dỗ cản trở chúng con tin vào Chúa, xin cho chúng con đủ tỉnh thức để nhận ra những mưu trước ấy. Xin cho chúng con luôn hướng về Ngài với một niềm tin sắt son. Amen.
Con tin vào Chúa sống, con tin vào đấng vinh thắng, con nay tìm đến bên Ngài, ban ơn soi sáng trên đời, muôn ơn giải thoát cho con tin vào Chúa. Muôn ơn cứu độ, con tin vào Chúa. Cùng đến con đời, ánh sáng cho những người tin theo, giúp sức cho cánh đời treo leo.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ pháp tang Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Theo chương trình đã dự kiến, lúc 18 giờ 55 phút thứ năm, 15 tháng 3 vừa qua, chuyến bay EK392 của hãng hàng không Emirates, Roma, Dubai, chở thi hài Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng loạt, 203 nhà thờ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đổ chuông báo tử, đồng thời cùng dâng lời cầu nguyện cho cố Tổng Giám mục Phaolô. Sau khi làm thủ tục, thi hài của Đức Tổng Phaolô đã nhanh chóng được đưa về Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, trong sự chờ đón của hàng ngàn người, với nến sáng và di ảnh của Đức Tổng Phaolô trong tay, đứng dọc theo những con đường từ sân bay về Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, đọc kinh cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô. Tại Tòa Giám mục, bên trong và ngoài khuôn viên, cũng có hàng ngàn linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu sốt sắng đọc kinh để cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô. Thánh lễ và nghi thức phát tang do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ với Đức cha Giuse, có đức cha phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận Sài Gòn. Quý tu sĩ nam nữ, gia đình của đức cố tổng Phaolô và anh chị em tín hữu. Trong lời đầu lễ, đức cha giám quản Giuse đã nói lên niềm ngỡ ngàng và đau buồn của gia đình giáo phận trước sự ra đi đột ngột của đức tổng Phaolô. Nhưng đức cha Giuse khẳng định niềm trông cậy, niềm tin và hy vọng rằng đức tổng ra đi sẽ còn cầu bầu nhiều hơn cho tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận mà đức tổng Phaolô là chủ chăn. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha phụ tá Louis đã diễn tả cuộc đời của Chúa Giêsu trong hành trình xuống thế làm người, rao giảng nước trời và chịu chết vì ơn cứu rỗi của con người. Chúa Giêsu đã kết thúc hành trình của mình trong vinh quang, dù có khi vẫn có những cám dỗ, thử thách nơi vườn Gethsemane và trên thập giá. Thánh Phaolô thành Tarso cũng có hành trình tương tự và cũng đã chạy đến hết chặng đường của mình trong đau khổ để bước theo Chúa Kitô, Thầy và Chúa của mình. Từ đây, đức cha Louis cũng ví cuộc đời của đức tổng Phaolô Bùi Văn Độc giống như một vận động viên chạy đường trường, đã cố gắng hết sức lực của mình đi về đến đích trong chiến thắng, dù không về nhất. Đức cha Louis nói, ngay tại mộ của thánh Phaolô tông đồ, cũng đã có một Phaolô khác của thành Đà Lạt. Đó là Phaolô Bùi Văn Độc, đã hoàn thành chặng đường cuộc đời của mình trong cố gắng tột bậc, dù cho sức tàn lực kiệt. Hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ cũng là cuộc hành hương về nhà cha của đức tổng Phaolô, và ngài đã chạy đến đích cuộc đời của mình. Đức tổng Phaolô đã cố gắng hết sức mình để chu toàn sứ vụ của mình cách tốt đẹp. Rồi đức cha Louis đã kể lại những chi tiết quan trọng trong những giờ cuối cùng của đức tổng tại Roma, nhất là 2 giờ đồng hồ sau thánh lễ do chính đức tổng chủ tế tại đền thánh Phaolô ngoại thành sáng mùng 6 tháng 3 vừa qua. Trong phần kết thúc, với những gì đã sống và chứng kiến trên chuyến hành hương với đức tổng Phaolô, đức cha Louis khẳng định đức tổng Phaolô là con người có cầu nguyện, nhất là cầu nguyện bằng kinh Mân Côi với đức mẹ Maria. Cuối thánh lễ, cha tổng đại diện Ignacio đã cập nhật những thay đổi trong chương trình kính viếng đức tổng Phaolô trong suốt ngày thứ sáu, 16 tháng 3. Sau thánh lễ, các linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu hiện diện lần lượt tiến lên trong thinh lặng để xá nhang trước linh cữu của đức tổng Phaolô. Tin Vatican. Đức thánh cha nói rằng kinh lạy cha và nghi thức bẻ bánh giúp tín hữu hiệp thông thánh thể với Chúa và anh chị em. Đức thánh cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư, 14 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, đức thánh cha nói: trong bữa tiệc cuối cùng, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bẻ bánh, sau khi cầm lấy bánh và chén rượu tạ ơn Thiên Chúa Cha. Trong phụng vụ thánh thể của thánh lễ, việc bẻ bánh tương ứng với hành động này được đi trước bởi lời kinh mà Chúa đã dạy cho chúng ta, nghĩa là kinh lạy cha. Các nghi thức hiệp lễ bắt đầu như thế, bằng cách kéo dài lời chúc tụng và khấn nài của lời nguyện thánh thể với việc cùng nhau đọc kinh lạy cha. Đây không phải là một trong các lời kinh Kitô, mà là lời kinh của con Thiên Chúa. Đó là lời kinh vĩ đại Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Rồi đức thánh cha nói tiếp: theo các lời người dạy, chúng ta dám hướng tới Thiên Chúa Cha và gọi người là cha, bởi vì chúng ta đã được tái sinh như con cái của người, qua nước và thánh thần. Thật thế, không ai có thể gọi người một cách thân tình là Abba, cha ơi, nếu đã không được Thiên Chúa sinh ra, nếu không có linh hướng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã dạy. Chúng ta phải suy nghĩ, không ai có thể gọi Ngài là cha mà không có sự linh hướng của thần khí. Trong kinh của Chúa, trong kinh lạy cha, chúng ta xin lương thực hàng ngày. Trong đó, chúng ta cần để sống như con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng khẩn nài ơn tha các tội lỗi của chúng ta. Và để xứng đáng nhận ơn tha tội của Thiên Chúa, chúng ta dấn thân tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến chúng ta. Như vậy, trong khi mở rộng con tim của chúng ta cho Thiên Chúa, kinh lạy cha chuẩn bị chúng ta cho tình yêu thương huynh đệ. Sau cùng, chúng ta còn xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, làm cho chúng ta xa cách Ngài, và chia rẽ chúng ta tới các anh em khác. Chúng ta hiểu rõ rằng, đó là các lời xin rất thích hợp để chuẩn bị chúng ta cho việc hiệp lễ thánh. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thật vậy, những gì chúng ta xin trong kinh lạy cha được kéo dài bởi lời cầu của vị linh mục, nhân danh mọi người khẩn nài như sau. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban bình an cho các ngày sống của chúng con. Và rồi, nó nhận được một loại dấu ấn trong nghi thức trao ban bình an. Điều đầu tiên chúng ta xin nơi Chúa Kitô là ơn của sự bình an, rất khác với sự bình an của trần gian, làm cho giáo hội lớn lên trong sự hiệp nhất và trong bình an theo ý muốn của Ngài. Rồi với cử chỉ cụ thể trao đổi với nhau, chúng ta diễn tả sự hiệp thông giáo hội và tình yêu thương đối với nhau trước khi rước lễ. Đức Thánh Cha giải thích thêm cử chỉ trao ban bình an như sau. Trong lễ nghi Latin, việc trao đổi dấu chỉ của sự bình an từ thời xa xưa được đặt trước khi hiệp lễ, nhắm tới việc hiệp thông thánh thể. Theo lời cảnh cáo của Thánh Phaolô, không thể hiệp thông vào bánh duy nhất, khiến cho chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô mà không thừa nhận nhau được hòa giải bởi tình huynh đệ. Hòa bình của Chúa Kitô không thể đâm rễ sâu trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ và tái lập nó sau khi đã làm cho nó bị thương. Hòa bình chính Chúa ban cho. Ngài ban cho chúng ta ơn tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận. Xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con, là các lời khẩn nài từ kinh lạy cha cho tới việc bẻ bánh, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn tham dự vào tiệc thánh thể, là suối nguồn của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các anh em khác. Chúng ta đừng quên lời cầu vĩ đại này, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Và nó là lời mà Ngài đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Và lời cầu nguyện này chuẩn bị cho chúng ta hiệp lễ. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục góp phần hoàn cầu hóa tình liên đới, tìm thấy trong Kinh Thánh nguồn mạch lòng thương xót đối với người nghèo và những người bị thương tổn trong cuộc sống và bị thương vì chiến tranh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây hôm chiều Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua trong chuyến viếng thăm trụ sở trung ương cộng đồng Thánh Egidio ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng này. Hàng ngàn người đã đón tiếp Đức Thánh Cha dưới trời mưa ở quảng trường trước vương cung thánh đường Đức Mẹ ở khu Trastevere. Cộng đồng thánh Egidio được thành lập do sáng kiến của ông Andrea Riccardi, nay là một giáo sư sử học và từng làm bộ trưởng. Khi còn là một học sinh trung học, giữa lúc giới trẻ sinh viên học sinh ở Âu Châu nổi loạn hồi năm 1968, ông đã tụ tập các bạn học tại khu vực Trastevere ở Roma để học hỏi Kinh Thánh và thực hành các công tác bác ái, đặc biệt giúp đỡ những người nhập cư. Ngày nay, cộng đồng thánh Egidio lớn mạnh, có gần 70.000 thành viên tại hơn 70 nước trên thế giới, hoạt động bác ái, liên tôn và xây dựng hòa bình. Cộng đồng đã giúp tái lập hòa bình tại Mozambique hồi năm 1992, chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tại đây. Đến nơi, sau khi chào thăm những người ở quảng trường, Đức Thánh Cha tiến vào thánh đường để gặp gỡ mọi người, các thành viên cộng đồng thánh Egidio và đại diện các tầng lớp dân nghèo và những người di dân tị nạn được cộng đồng giúp đỡ. Hiện diện trong dịp này cũng có hai giám mục xuất thân từ cộng đồng và một số giám mục khác. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau bài giảng của cha sở địa phương, bốn người đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, người Palestine ở Syria, đến Italia qua hành lang nhân đạo. Sau đó cũng có chứng từ của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đoàn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của lời Chúa. Ngài nói, lời Chúa đã bảo vệ anh chị em trong quá khứ, chống lại những cám dỗ của ý thức hệ, và ngày nay đang giải thoát anh chị em khỏi sự đe dọa của sợ hãi. Vì thế, tôi khuyên nhủ anh chị em, hãy yêu mến và siêng năng đọc lời Chúa. Mỗi người sẽ tìm thấy trong đó nguồn mạch của lòng thương xót đối với người nghèo, những người bị thương vì cuộc sống và vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về nghĩa vụ kiến tạo một công trình hoàn cầu hóa tình liên đới và tinh thần. Ngài nói, tương lai của thế giới hoàn cầu hóa là sống chung với nhau. Lý tưởng này đòi phải dấn thân xây dựng những nhịp cầu, mở ngõ cuộc đối thoại và tiếp tục gặp gỡ nhau. Mỗi người được thay đổi chính con tim của mình, có cái nhìn từ bi đối với tha nhân, và trở thành người xây dựng hòa bình, thành ngôn sứ của lòng thương xót. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em hãy tiếp tục ở cạnh các trẻ em ở ngoại ô, với trường hòa bình mà tôi đã viếng thăm. Hãy tiếp tục ở cạnh người già, nhiều khi bị gạt bỏ, nhưng họ là những người bạn đối với anh chị em. Hãy tiếp tục mở những hành lang nhân đạo mới cho những người tị nạn chiến tranh và đói khổ. Người nghèo chính là kho báu đối với anh chị em. Tin Panama. Người dân Panama biểu tình để bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình. Lần thứ ba, kể từ năm 2016, theo Nhật báo Quan sát viên Roma, hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn công dân, chủ yếu là Tin Lành và Công giáo, đã biểu tình một cách ôn hòa trên các đường phố Panama để nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ gia đình truyền thống như là hạt nhân cơ bản của xã hội, và từ chối cái gọi là hôn nhân bình quyền. Họ thực hiện điều này để lên tiếng cho việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, quyền giáo dục con cái của cha mẹ theo nguyên tắc và tín ngưỡng của họ, chống phá thai, chống áp đặt hệ tư tưởng giới, và việc thể chế hóa hôn nhân giữa người cùng giới. Cuộc tuần hành về sự sống và gia đình do Liên minh Panama triệu tập chính là phản ứng của việc công bố ý kiến tư vấn của Tòa án Mỹ về nhân quyền, trả lời về sự hối thúc của Cộng hòa Costa Rica liên quan đến tính hợp pháp hóa của các cuộc hôn nhân bình quyền sẽ được xem xét bởi tòa án tối cao trong những tuần gần đây để nói có hoặc không hợp pháp hóa các quan hệ đồng giới ở Panama. Juan Francisco de Guadaprin, Chủ tịch của Liên minh Panama về sự sống và gia đình, đã bày tỏ hy vọng rằng hệ tư tưởng kiểu này sẽ không được thể chế hóa ở đất nước thông qua các giải thích khắt khe của hiến pháp, bởi vì hệ tư tưởng này chống lại nguyên tắc, tập quán và các hiệp ước quốc tế đã được Panama thông qua. Các nhà tổ chức nhấn mạnh rằng cuộc tuần hành không có ý nghĩa tôn giáo hay chính trị, nhưng chỉ được triệu tập để bảo vệ gia đình tự nhiên, và chỉ trích việc phổ biến một số sách giáo khoa trong các trường học, muốn công khai lý thuyết về giới. Gerard Cumberbatch, lãnh đạo của Cộng đoàn Tông đồ Hosanna, tuyên bố, thông điệp của chúng tôi đối với các nhà cầm quyền là gia đình phải được bảo vệ phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, và không bị xâm phạm, rạn nứt bởi cuộc hôn nhân bình quyền. José Alberto Álvarez, cựu chủ tịch của Hội Luật sư Quốc gia nói, cùng với gia đình truyền thống, bảo vệ các giá trị Kitô giáo, có nghĩa là từ chối những hành vi ngoại quốc. Tòa án tối cao phải xem xét một số câu hỏi về tính không hợp hiến của Điều 26 của Bộ Luật Gia đình, định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Đặc biệt, phải quyết định chấp nhận hay không yêu cầu của một cặp vợ chồng đồng tính người Panama kết hôn ở Hoa Kỳ, tuyên bố rằng hôn nhân của họ sẽ được công nhận ở Panama. Gần đây các giám mục đã nhắc lại rằng, việc thúc đẩy và bảo vệ cơ cấu gia đình là một nhiệm vụ và mối quan tâm thường xuyên, không chỉ khi nó bị đe dọa bởi các lĩnh vực muốn áp đặt một ý thức hệ trái với bản chất con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 5 năm ngày Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu làm Giáo Hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến ngày 13 tháng 3 năm 2018. Báo quan sát viên Roma đã dùng 5 từ để diễn tả những nét nổi bật trong chương trình hành động và giáo huấn của triều đại Giáo Hoàng Francisco mà chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn trong mục thời sự hôm nay. Thứ nhất, lòng thương xót. Ngày 22 tháng 2 năm 2016, sau buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, 40.000 hộp lòng thương xót đã được phân phát cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường. Hộp nhỏ này giống như một hộp thuốc tây, nhưng bên trong có một tràng chuỗi lòng thương xót, có 59 hạt, tấm ảnh lòng Chúa thương xót và một mẫu giấy nhỏ ghi liều lượng và lời hướng dẫn có ghi cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Đây là phương pháp chữa bệnh thiêng liêng để chữa trị và chữa lành trái tim và tinh thần. Lòng thương xót là phương pháp trị liệu nhưng đồng thời cũng chẩn đoán căn bệnh của giáo hội. Sứ điệp căn bản nhất, lòng thông cảm và thương xót của Chúa Kitô là sứ điệp cần được giáo hội rao truyền. Đấng cứu thế không từ chối ai, đặc biệt là những người tránh né giáo hội, những người ít đi xưng tội nhất, những người mà sự chua chát của lương tâm con người phát triển. Nó thuyết phục họ hai điều. Họ không bao giờ có thể thoát ra khỏi khu ổ chuột của họ, và Thiên Chúa không bao giờ tha thứ cho họ. Dù cho sứ điệp của lòng thương xót đã có từ lâu, và vào thời Thánh Faustina, và Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói nhiều đến sứ điệp này, nhưng công chúng vẫn nhìn giáo hội như một người canh giữ đạo đức nghiêm khắc. Nhấn mạnh đến việc xưng tội, cử hành năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thành công trong việc gây chú ý với dân chúng và rao truyền sứ điệp thiêng liêng của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót. Những gì các vị tiền nhiệm của Ngài gieo vải, giờ đây, Ngài thu hoạch với mùa gặt bội thu dưới hình thức nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả. Thứ hai, đi ra. Đây là từ bao gồm sự mới mẻ của triều đại Giáo Hoàng Francisco. Tâm điểm của chương trình mục vụ được chính Ngài trình bày trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Trước nhân loại đau khổ trăm triệu, Đức Giáo Hoàng muốn giải thích rằng phải mang tin mừng đến các vùng ngoại vi như lời Chúa nói với các tông đồ. Anh em hãy ra các đường phố và ngã tư, mời gọi tất cả những người anh em sẽ gặp, không loại trừ ai. Trên hết, anh em hãy đồng hành với những người ở bên vệ đường, người què quạt mù lòa câm điếc, không xây các tường và biên giới, nhưng các quảng trường và bệnh viện từ các cánh đồng. Đức Giáo Hoàng nói với các giám mục Ý về cách thức của giáo hội đi ra, có khả năng an ủi, trợ giúp, cứu chữa, và trên hết là làm cho người ta nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Giáo hội đi ra là một giáo hội đi tìm những ai lạc bước và đón tiếp những ai xin giáo hội trợ giúp. Do đó, giáo hội linh động trong việc đi ra, bởi vì được linh động bởi sức mạnh giải phóng và kinh tinh của lời Chúa. Nhưng đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, đi ra cho thấy một bước đi trước của sự hoán cải, bởi vì người ta không sẵn sàng nếu trước đó họ không đi ra khỏi chính mình đến với Thiên Chúa và tha nhân. Sự sẵn sàng lắng nghe trong động thái đi ra là một trong những chìa khóa giải thích giúp hiểu tất cả hoạt động của Đức Giáo Hoàng Francisco, là cách thức Ngài nhìn các dấu chỉ của bản chất truyền giáo của giáo hội. Ngài đã có trực giác về giáo hội và mục vụ để đi ra ngoài, đi đến vùng ngoại ô và bắt đầu từ những nơi này, quay nhìn lại, ở đó, nơi mà với việc cử hành bí tích thánh thể trong sự hiệp thông, Ngài tìm thấy hình ảnh của giáo hội mà Ngài yêu thích. Hình ảnh này được diễn tả trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, giáo hội của dân tộc trung tín của Thiên Chúa. Giáo hội đi ra cũng có nghĩa là ra khỏi sự tự quy chiếu đóng kín mình trong một nhà nguyện nhỏ chỉ có thể chứa một nhóm nhỏ người được lựa chọn. Giáo hội truyền giáo hướng đến một thế giới nơi thắng vượt sự toàn cầu hóa dưỡng dưng. Đó là sự dưỡng dưng tạo nên một nền văn hóa loại bỏ, dựa trên sự nổi trội của lợi ích cá nhân, mà Đức Giáo Hoàng Francisco cho là trái với tin mừng của lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những điểm nổi bật của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, của nhật báo quan sát viên Roma, nhân kỷ niệm 5 năm, ngày ngày được bầu chọn vào sứ vụ Thánh Phêrô cai quản giáo hội hoàn vũ. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sẽ xây hội thánh của thầy, sức mạnh của Satan và thần chết sẽ không làm hại được chi, sẽ không thắng nổi.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta. Dày tan những đau do bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục bàn về sự tự do và bám víu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài bám víu đưa đến nô lệ và xáo động.
Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho chúng ta. Đốn dày tan những đau.
Bám víu không chỉ dừng lại ở sự bị buộc chặt, mà còn ở sự tìm kiếm hoặc lẩn tránh những đối tượng mình muốn hoặc không muốn. Khi ấy, tâm hồn, trí óc, cảm xúc của mình tập trung vào chúng, không còn đủ thanh thản để cảm nhận những thứ khác cho đúng mức, chứ chưa nói là trọn vẹn. Bám víu làm lu mờ âm thanh, ánh sáng thật của sự vật, sự việc. Bám víu cho thấy rằng, nếu thiếu người kia vật nọ, thì mình không hạnh phúc, không vui sướng. Ví dụ như, khi thiếu rượu bia, thiếu thuốc lá, thiếu cà phê, vân vân. Tôi phải có máy hát, phải có xe gắn máy, phải có tủ lạnh, vân vân, phải đi học, phải có tiền để dành, vân vân. Cuộc sống quanh chúng ta có biết bao nhiêu người không có những đồ vật nêu trên, ngay cả những nhu cầu tối thiểu, nhưng nhiều người vẫn tìm được bình an và vui sống. Vì sao? Vì họ không lệ thuộc, vì họ không bám víu vào những nhu cầu, những ý nghĩ rằng những thứ ấy thật sự cần cho cuộc sống của họ. Có hay không có, chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui, nỗi khổ của họ, vì họ chẳng coi chúng là quan trọng. Bám víu làm mất đi tính chủ động trong cuộc sống mà tự đặt mình bị động, bị điều khiển. Bám víu là tự trao nộp, tự hủy diệt cái khả năng làm chủ đời mình và tự trao quyền lực điều khiển mình cho những gì mình bám víu. Phải, chỉ có bản thân mình quyết định cho niềm vui và sự bất hạnh của mình. Yếu tố quyết định ấy là ở mức độ bám víu hay dính bén của chúng ta. Một ví dụ điển hình thật xác đáng mà The Melo đã cho chúng ta thấy ảnh hưởng của sự đeo bám đó, đó là hình ảnh của buổi hòa nhạc. Theo ông, nếu chúng ta chỉ thích một thứ nhạc cụ mà chỉ chú ý đến nó, thì chắc chắn chúng ta không thể hoàn toàn thưởng thức được những âm điệu chung của bản hòa tấu. Những âm thanh khác sẽ mất đi vị trí và giá trị đúng mức của nó. Chính sự nghiêng chiều bám víu vào bất cứ gì sẽ đưa chúng ta đến việc tìm kiếm những thứ ấy. Nếu sự bám víu cao độ, chúng sẽ thu hút hết năng lực của mình, đến nỗi chúng ta mất đi khả năng hòa mình, khả năng thưởng thức hoặc khước từ những người hay sự việc khác, thay vì vui hưởng trọn vẹn những gì mình có, mình gặp, rồi cuộc sống tiếp diễn. Sự thảnh thơi an nhàn tự tại đó, chúng ta sẽ tìm thấy nơi người ngư phủ sau đây. Một kỹ nghệ gia giàu có ở miền Bắc lấy làm ngạc nhiên khi thấy bác ngư phủ miền Nam nằm dài thoải mái, hút thuốc trên bờ biển, bên cạnh chiếc thuyền câu bé tí của ông. Nhà kỹ nghệ bèn hỏi, tại sao bác không ra khơi đánh cá? Bác ngư phủ trả lời, bởi vì tôi đã có đủ cá để ăn trong ngày hôm nay. Nhà kỹ nghệ hỏi tiếp, nhưng tại sao bác không kiếm thêm nhiều cá hơn nữa? Bác ngư phủ lắc đầu, để làm gì cơ chứ? Nhà kỹ nghệ nói, bác có thể có nhiều hơn, như thế bác có thể sắm một chiếc ghe máy, bấy giờ bác có thể ra ngoài khơi xa hơn, đánh được nhiều cá hơn, rồi bác sẽ có nhiều tiền, bác mua lưới ni lông, nhờ vậy bác sẽ bắt được nhiều cá, càng có tiền rồi sắm hai chiếc tàu và có thể cả đoàn tàu nữa. Lúc bấy giờ, bác sẽ trở thành giàu có như tôi vậy. Bác ngư phủ bèn hỏi, bấy giờ tôi sẽ làm gì? Nhà kỹ nghệ đáp, bác có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ. Lúc ấy, bác ngư phủ mới nói bằng một giọng vô cùng thỏa mãn rằng, vậy bây giờ, ông nghĩ tôi đang làm gì? Quả vậy, thực tế có nhiều hình thức tạo nên lệ thuộc không đáng do bám víu. Chúng ta vẫn thưởng thức trọn vẹn những gì đang có, tình yêu, tình bạn, của cải hay bất cứ gì. Mỗi hoàn cảnh, chúng ta lại thưởng thức một giai điệu mới, những yếu tố mới, và nếu cuộc sống tiếp diễn như thế, chúng ta sẽ là những người mở ra để đón nhận cách trọn vẹn những gì cuộc đời dâng tặng. Hoàn toàn chú tâm vào hiện tại và những thực tại mà không bị dính bén bởi quá khứ hay lo lắng quá cho tương lai. Như thế, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao. Vậy, hãy giải thoát chính mình, người khác và tạo vật bằng cách không đeo bám hay tìm cách chiếm hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi. vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sầu đau để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sớm lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Chúa đến lúc ta ngủ mê, hãy đứng lên đi nào người, vì ai không lần vấp ngã. Ngài yêu thương thứ tha tội ta, tình bao la đã nâng đời ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mỗi mình lặng lẽ trong con tim, mỗi tình được viết tên Giêsu. Gió chiều ngày anh nghe hoang vu, bóng gầy thầm ra môi khi yêu. Có người lặng lẽ nơi căn về, hướng đời còn đó bao nhiêu thêm. Gánh tội trần thế trên đôi vai, thân ngài đâu xa trong ngài. Mỗi ơi gieo tơ buồn, mỗi tình được viết trong đau thương. Bao độ chiều thiên bao thê lương, bóng vàng thập giá ngôi mây. Cúi đầu nghiệt ngã trên nơi cao, tấm lòng của Chúa luôn dâng trao. Có gì mà Chúa không cho đi, thân ngài đâu xa vắng. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người. Mỗi tình bền vững thiết thu, tôi yêu người để tôi yêu đời. Dù cuộc đời có lắm đôi thay, ôi Giêsu tình yêu.
Hàng năm, phụng vụ hội thánh cho đọc bài thương khó theo các sách tin mừng vào Chủ nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh. Khi còn bé, vì bài thương khó dài, nên cứ đến ngày lễ là tôi có cảm giác mệt mỏi. Có lẽ cảm giác ấy khi lớn lên chúng ta cũng thường gặp phải. Tuy nhiên, kinh cầu chịu nạn mà các giáo sĩ thuở xưa đã soạn, cái thời mà Việt Nam chưa có các bản dịch kinh thánh, các cuốn kinh thánh quý như vàng, thì kinh cầu chịu nạn là bản tóm lược cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách đầy đủ nhất. Kinh cầu chịu nạn là bài thương khó tóm tắt đã được các tín hữu nhà quê đọc trong các thứ sáu đầu tháng và các ngày trong tuần thánh. Hơn nữa, với cung giọng và vần điệu của kinh cầu, nhiều cụ già còn vừa đọc vừa ru cháu, vừa đọc vừa ngân nga như hát với nhau một khúc dân ca cung thương quen thuộc. Chúa Giêsu thương hết người thế, Chúa Giêsu xuống thế làm người, Chúa Giêsu 30 năm ở cùng Đức Mẹ, Chúa Giêsu 3 năm giảng dạy nước dù dèo, Chúa Giêsu chữa kẻ bệnh tật đau yếu, Chúa Giêsu cho Lazaro chết 4 ngày sống lại, Chúa Giêsu bị nộp cho quân linh, Chúa Giêsu cho quân linh buộc trói mình, Chúa Giêsu các môn đệ bỏ trốn đi hết, Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm trôi 3 lần. Với giáo dân Việt Nam, mùa chay và tuần thánh mà vắng tiếng kinh cầu chịu nạn được đọc chung, thì dường như còn thiếu thiếu điều gì đó thật là khó diễn tả. Trong những ngày mùa chay, chuẩn bị bước vào tuần thánh, chúng ta cùng nhau cầu nguyện và suy niệm với kinh cầu chịu nạn, như là đọc thật kỹ lại bài thương khó, để cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, để cảm tạ Chúa và thánh hóa bản thân. Cấu trúc kinh cầu chịu nạn, ngoài phần đầu kêu cầu xin Chúa thương xót khi tiên xưng đức tin vào mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, thì nội dung của kinh như là một bản giáo trình Kitô học, kể lại cuộc đời Chúa Giêsu từ khi sinh ra cho đến khi Chúa chịu chết, sống lại và lên trời. Tuy nhiên, cuộc thương khó được kể chi tiết và thảm thương nhất. Tiếp theo là phần cảm nghiệm, sám hối, là những xác quyết và những lời cầu nguyện cậy dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu để người ban ơn và cứu chữa chúng ta. Những Kitô hữu bình dân khi thuộc lời kinh là thuộc cả giáo trình Kitô học, thuộc và nhớ cả cuộc đời Chúa cứu thế và lấy cuộc đời ấy mà soi vào cuộc đời của mình. Đọc lời kinh, chúng ta cảm nghiệm được phương pháp dạy giáo lý đức tin thời các giáo sĩ truyền đạo thuở xưa. Các ngài đã dạy rất dễ hiểu, dễ nhớ và dễ cảm nghiệm. Tuy nhiên, trong giáo trình Kitô học này, nội dung của nó chứa đựng cả phần mầu nhiệm phục sinh, lên trời và cuộc phán xét cuối cùng. Phần này chúng ta sẽ suy gẫm vào phút cầu nguyện trong mùa phục sinh. Lời kinh cầu chịu nạn đem lại cho chúng ta ý nghĩa sâu sắc về cuộc thương khó của Chúa. Từng lời kinh khi đọc với cung giọng thương, nghe như thấm trọn tâm tư cảm mến vào tận đáy lòng. Chúa Giêsu chịu đòn đến nát hết cả thân mình. Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu. Chúa Giêsu quân linh quỳ nhạo cho xấu hổ. Chúa Giêsu Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương. Chúa Giêsu chịu vác thánh giá nặng lắm. Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào thánh giá. Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khổ mình. Sau phần tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu, lời kinh hướng lòng chúng ta đến tâm tình cầu nguyện dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hằng có lòng lành, Chúa Giêsu chữa chúng con. Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ, kẻo xa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho. Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ. Chúa Giêsu cho chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự. Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. ước chi tâm tình và lòng đạo đức bình dân cùng nét văn hóa dân tộc thấm đẫm vào cõi lòng chúng ta. Nhờ đó, chúng ta yêu Chúa mỗi ngày một hơn, và chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết chừng nào. Tình yêu Thiên Chúa vô ngần đã ban con một xuống trần vì ta, nhờ người ta được thứ tha, được ơn cứu độ, giao hòa phúc vinh. Ngước trông thánh giá uy linh, xin ơn biến đổi hành trình hồi tâm, xua đi bóng tối mê lầm, đi trong ánh sáng phúc ân muôn đời.
Mối tình của Chúa không xa xưa, mối tình được biến trong niềm vui, khẽ gọi từng bước chân đơn phương, nghe lòng thao thức luôn không vui. Mối tình của Chúa đưa con về bên đời dù có bao chắc chắn, vững bền vào Chúa luôn trong kia, Chúa là hạnh phúc chia sẻ. Ôi Giê-xu tình yêu tuyệt vời, ôi Giê-xu tình yêu dạn người, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay, ôi Giê-xu tình yêu tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.